Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 43 đến câu 48 qua đề tài Tha Thứ Kẻ Thù. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe thánh ca Giê-xu Hằng Yêu Mến Tôi.
Thật mừng vì Cha minh chánh, ơn yêu thương cao sâu Ngài sách thánh ghi tường. Mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh. Duy Giê-xu yêu tôi là quý báu phi thường. Giê-xu yêu tôi, Chúa khen tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu. Trong vinh quang tôi được thấy chính mắt Ngài. Này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi. Ôi sao Giêsu yêu được kẻ khốn nạn này. Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong bản thánh ca Giêsu hằng yêu mến tôi. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh Tha thứ kẻ thù dựa trên phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 43 đến câu 48. Một trong những điều khó nhất Chúa cứu thế Giêsu đòi hỏi người tin theo Ngài phải thực hiện đó là tha thứ. Trong kinh thánh có nhiều giới răn người tin theo Chúa có thể tuân thủ. Dù không hoàn toàn, nhưng cũng có thể giữ được đôi phần. Như dành ngày yên nghỉ để thờ phượng Chúa, hiếu kính cha mẹ, không tham lam, không dối trá, vân vân. Tuy nhiên, khi Chúa dạy phải tha thứ cho kẻ thù, thì đây là một thách thức rất lớn đối với nhiều người. Trong bài giảng trên núi, bao gồm nhiều giáo lý trọng yếu, Chúa Giêsu dạy, các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời, bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu, những kẻ thâu thuế chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như cha các ngươi là trọn vẹn. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 43 đến câu 48. Khi Chúa dạy, yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, Chúa muốn chúng ta phải làm một điều dường như trái với bản tính tự nhiên của con người. Và vì thế, có vẻ như không thực tế. Làm thế nào chúng ta có thể yêu một người ghét chúng ta, yêu một người từng sỉ nhục chúng ta và giáp tâm làm hại chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể cầu nguyện cho người ức hiếp mình, cầu nguyện cho kẻ đối xử bất công tàn tệ với mình? Có lẽ điều nhẹ nhất một người tốt nhất trong vòng chúng ta có thể làm cho những người kể trên là cố quên họ đi, loại bỏ họ khỏi tâm trí, không nhắc đến, coi như họ không có trên đời, coi họ như những người mình chưa bao giờ gặp. Còn yêu họ và cầu nguyện cho kẻ thù, có lẽ là những điều chúng ta không dám nghĩ đến. Trong thời của Chúa Giêsu, người Do Thái đã được dạy phải ghét kẻ thù. Đây là điều rất phổ thông và được coi là hợp lý. Vì thế khi Chúa Giêsu dạy, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ, các môn đệ Chúa hết sức ngỡ ngàng. Thật ra trong Kinh Thánh Cựu Ước không có một mệnh lệnh cụ thể nào bảo con dân Chúa phải ghét kẻ thù, nhưng hiển nhiên đây là điều người ta diễn dịch rồi kết luận. Hầu hết mọi người cho rằng mình có bổn phận yêu thương đùm bọc những người thân quen. Người lân cận thường được hiểu là những người sống gần, những người thân thương trong gia đình hoặc trong vòng bạn bè. Đây là những người mình phải có bổn phận yêu thương. Tuy nhiên, ngoài danh sách những người đó ra, đối với người Do Thái đương thời, bổn phận yêu thương kết thúc. Đó là suy nghĩ cũng như cách sống thông thường của những người thời Chúa Giêsu và cả những người ngày nay nữa. Tuy nhiên ở đây, Chúa Giêsu vạch rõ cho họ biết rằng, nếu bổn phận yêu thương chỉ dành cho những người thân cận với mình, thì Chúa không cần phải dạy, tự nhiên mọi người đã có ý thức đó rồi. Ai cũng có khuynh hướng thích những người có cảm tình với mình, thương những người thương mình, đối xử tử tế với những người tử tế với mình. Chúa Giêsu chỉ ra cho môn đệ thấy những người thâu thuế là hạng người bị coi là thành phần xấu xa đê tiện nhất trong xã hội Do Thái đương thời. Nhưng chính những người xấu xa đó cũng yêu thương những người yêu mình, tử tế với những người thân quen với mình. Họ cũng yêu thương vợ con họ như bất cứ người Do Thái đạo đức nào khác. họ cũng yêu thương và tận tụy với bạn bè không kém gì ai. Ngày nay, chúng ta cũng có thể nói rằng những người trong đảng mafia nổi tiếng giết người không gớm tay. Nhưng những con người gian ác đó cũng có vợ, có con và có bạn bè. Họ cũng yêu thương những người thân yêu đó, thậm chí có khi còn hơn những người vô trách nhiệm khác trong xã hội. Chúng ta nghe lại lời Chúa Giê-xu phán dạy như sau. Nếu các ngươi yêu những người yêu mình thì có được thưởng gì đâu. Những kẻ thâu thuế chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Như vậy, mệnh lệnh yêu người lân cận và ghét kẻ thù đối với Chúa Giê-xu là điều không cần thiết, vì nhiều người vô đạo cũng đã làm như vậy. Điều Chúa Giê-xu muốn dạy là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người bách hại mình. Dạy điều trên, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nêu lên 3 lý do người theo Chúa phải tuân thủ. Trước hết, đó là để họ được làm con Đức Chúa Trời là Cha trên trời. Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người bách hại mình để được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Hình ảnh Chúa Giê-xu dùng để minh giải mệnh lệnh này đó là Đức Chúa Trời đã ban mặt trời cho cả kẻ dữ lẫn người lành. Ngài cũng ban mưa cho cả người công chính lẫn người gian ác. Việc lành của Đức Chúa Trời không tùy thuộc đối tượng tốt hay xấu, nhưng tùy thuộc chính bản chất thiện lành của Ngài. Ngài là đấng gia ơn, ban mưa ban nắng không phải vì con người tốt hay xứng đáng. Vì nếu vậy, khi con người không tốt hay không xứng đáng nữa, thì điều gì sẽ xảy ra? Đức Chúa Trời ban những điều tốt lành cho con người vì bản chất của Ngài là thiện lành, dù đối tượng là con người có như thế nào đi nữa. Nếu Đức Chúa Trời thiện lành như vậy, thì những ai được kể là con cái Ngài cũng phải có đặc tính đó. Theo lối nhìn của người Do Thái, con luôn luôn phải theo khuôn mẫu của cha, phải giống cha ở nhiều phương diện. Như vậy, cách Đức Chúa Trời đối xử với con người khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, là mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác, cũng phải là phương cách con cái Chúa đối xử với người khác, kể cả những người ghét hoặc thù địch với mình. Yêu thương và cầu nguyện cho họ. Có lẽ nhiều người chưa thực hiện được ngay điều này. Tuy nhiên điều chúng ta có thể làm ngay là hướng tâm hồn và lý trí vào mục tiêu yêu thương và cầu nguyện trên. Là con cái Đức Chúa Trời, cuộc sống chúng ta phản ánh vẻ đẹp của Ngài. Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người bách hại mình là điều rất khó, nếu không nói là không thể làm được. Tuy nhiên, điều lạ lùng là một khi chúng ta vận dụng đức tin, quyết định làm theo lời Chúa, tin rằng Chúa sẽ giúp sức, chúng ta sẽ thấy mình làm được điều chính mình không ngờ. Lý do thứ hai khiến chúng ta phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người bách hại mình là chỉ vì làm như vậy chúng ta mới được thưởng. Vì Chúa dạy rằng nếu chỉ yêu những người yêu mình thì đó là việc đương nhiên, không có phần thưởng gì hết. Phần thưởng Chúa nói đến ở đây là gì? Khi tha thứ cho kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ bách hại mình, chúng ta chút bỏ được một gánh nặng ngàn cân khỏi tâm hồn và tâm trí. Một ngày kia, khi một cố vấn trách Tổng thống Abraham Lincoln là đã quá rộng lượng đối với những người đáng lẽ ông phải cứng rắn triệt hạ, Tổng thống Lincoln đã trả lời, khi tôi biến kẻ thù của tôi thành bạn, thì không phải là tôi đã tiêu diệt kẻ thù tôi sao? Như vậy, phần thưởng lớn lao khác là bởi tình thương và sự cầu nguyện, chúng ta có thể biến kẻ thù thành bạn và những nặng nề cay đắng đè nặng tâm hồn được cất bỏ. Khi giảng về các phước lành, Chúa Giê-xu đã khẳng định những người giải hòa, những người chịu bách hại, ngược đãi, vu cáo là những người được phước vì Đức Chúa Trời công chính không bao giờ nhắm mắt làm ngơ mà không bảo vệ, bênh vực, ban thưởng cho những người chấp nhận thiệt thòi. Có điều chúng ta cần lưu ý đó là Đức Chúa Trời không hành động theo cái nhìn hạn hẹp của chúng ta mà Ngài hành động theo quan điểm và thời điểm thuộc về cõi vĩnh hằng. Lý do thứ ba, Chúa muốn chúng ta yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người bách hại mình. Đó là để chúng ta trở nên trọn vẹn theo gương mẫu của Cha trên trời. Các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Đó là câu 48. Mục đích Đức Chúa Trời cứu một người khỏi tội là để người đó trở nên giống như Ngài. để phục hồi hình ảnh nguyên thủy Chúa đã đặt trong con người từ khởi đầu. Sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 27 ghi như sau: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Yêu thương là yếu tính của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu thương, chúng ta trở nên giống Chúa. Thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 8 câu 16 cho biết Đức Chúa Trời là tình thương. Tình thương chính là bản chất của Đức Chúa Trời. Khi Chúa khuyên dục chúng ta yêu thương và tha thứ, Chúa muốn chúng ta trở nên trọn lành giống như Ngài. Khi chúng ta yêu được kẻ thù, tình thương đó mới thật đúng nghĩa, và yêu thương là làm trọn luật pháp. Trong những lời giáo huấn cuối cùng cho các môn đệ trước khi chịu thương khó, Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ: Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu nhau như ta đã yêu các con thể nào, các con cũng phải yêu nhau thể ấy. Tình yêu chính là dấu hiệu của môn đệ Chúa. Nếu các con yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ nhận biết rằng các con là môn đệ ta. Tuy nhiên cần hiểu rằng, khi Chúa dạy các môn đệ, hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi là trọn vẹn. Chúa không có ý muốn đòi hỏi các môn đệ phải trọn vẹn bằng cha ở mức độ của cha. Tất nhiên, đây là điều bất khả vì chúng ta còn ở trong thân xác, còn ở trong rất nhiều giới hạn. Chúa chỉ muốn chúng ta trọn vẹn trong mức độ của mình. Một em học sinh lớp 2 biết làm toán cộng toán trừ là em đã trọn vẹn trong cấp lớp của em rồi. Chúng ta còn có thể thấy lý do thứ tư Chúa muốn chúng ta tha thứ cũng là lý do vô cùng mạnh mẽ trong bài cầu nguyện Chúa dạy cho các môn đồ. Chúng ta thường gọi là bài cầu nguyện lạy cha, được ghi trong Ma-thi-ơ chương 6, câu 9 đến câu 15 như sau: Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy cha chúng tôi ở trên trời, danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về cha đời đời. Amen. Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúa đã giải thích lời cầu nguyện xin tha thứ trong câu thứ 12: Xin tha tội cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Trong câu 14, câu 15, Chúa nhấn mạnh: Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Khi Chúa Giê-xu dạy, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bách hại, Chúa không chỉ nói lý thuyết, nhưng chính Ngài đã sống đúng như vậy. Trong tuần cuối tại thủ đô Jerusalem, một thành phố ương ngạnh, cứng cổ, nổi loạn, đã từ khước Chúa và chống lại Ngài một cách dữ dội hơn hết. Chúa Giê-xu đã làm gì? Chúa đã khóc vì thành phố cứng cỏi này. Chúa đã cầu nguyện cho Jerusalem. Khi đám đông cuồng nộ gào lên đòi giết Chúa, Chúa không hề phản kháng, nhưng yên lặng để chúng kết án và để chúng đóng đinh treo lên thập tự giá. Trên đó, Chúa vẫn còn yêu thương họ, đến độ khi cầu nguyện cha tha tội cho họ, Chúa còn tìm ra được một lý do để cầu thay: Lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Tuy nhiên, có người sẽ bảo rằng, nhưng đó là Chúa Giê-xu, Ngài là đấng toàn hảo, Ngài có đủ quyền năng để thể hiện lòng yêu thương và tha thứ kẻ thù. Nhưng khi chúng ta mở lại trang sử đầu tiên của Hội Thánh, chúng ta sẽ thấy một người bình thường như chúng ta là Ê-tiên cũng đã có lòng yêu thương tha thứ như vậy. Khi Ê-tiên bị người Do Thái bắt, họ giận dữ nghiến răng chỉ trực ăn tươi nuốt sống ông. Họ cuồng nộ gào thét và xử tử Ê-tiên bằng cách ném đá. Lúc Ê-tiên đã quỵ xuống gần chết, người ta còn nghe ông dâng lời cầu nguyện giống như lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Luca ghi lại như sau: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Nếu Ê-tiên cũng chỉ là một người như chúng ta, có thể tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù nghịch như thế, Chúa cũng có thể giúp chúng ta thực hiện điều Ngài dạy. có một điều bí mật trong lòng và trong cuộc sống tín hữu mà người ngoài không thấy, không hiểu, đó là sự hiện diện của Đức Thánh Linh với quyền năng biến cải của Ngài. Khi một người ý thức mình là một tội nhân bị hư vong và Chúa Giê-xu là đấng vô tội, là Thượng Đế thành người để chịu chết thay cho mình, người đó được tha tội, được cứu khỏi án phạt Đức Chúa Trời dành cho tội nhân trong hỏa ngục. Kinh Thánh dạy rằng, ai tin con thì được sự sống vĩnh hằng, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Khi một người tin nhận và tiếp nhận lời Phúc Âm này, Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời tức khắc hành động. Ngài vận dụng tin lành mà tội nhân vừa tiếp nhận để tái tạo tâm linh tội nhân mà Kinh Thánh gọi là sự tái sinh hay là sinh lại về phương diện tâm linh, khởi đầu sự sống thiêng liêng, khởi đầu mối tương giao giữa tâm linh người đó với sự sống thiêng liêng từ Đức Chúa Trời, để từ địa vị một tội nhân, người tin nhận Chúa cứu thế trở thành con cái Đức Chúa Trời, như Tin Lành Giăng chương 1 câu 12 câu 13 diễn giải. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Sự tái tạo thiêng liêng của Đức Thánh Linh và lời Kinh Thánh khiến cho tâm hồn người tin Chúa thay đổi, giúp cho người đó có thể làm theo lời Chúa dạy, dù có những điều tưởng như bất khả đối với một người bình thường, như yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho người bách hại mình. Sự hiện diện và quyền năng Thánh Linh trong lòng tín hữu giúp cho người có thể bước vào tiến trình học tập làm theo lời Chúa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người tin Chúa hoàn toàn thụ động. Trái lại, chỉ khi người tin Chúa chuyên cần đọc và học Kinh Thánh, quyết tâm làm theo những gì mình hiểu, thì lúc đó, người tín đồ mới có thể kinh nghiệm được quyền năng Thánh Linh tác động trong tâm linh và trong cuộc sống của mình. Lúc đó, người sẽ dần dần kinh nghiệm rằng làm theo lời Chúa dạy là điều khả dĩ, nhưng không bởi sức mình mà bởi quyền năng Thánh Linh và lời Kinh Thánh hành động trong mình. Đây là một kinh nghiệm thực tế nhưng rất vi diệu mà chỉ những người tin theo Chúa thật mới có thể kinh nghiệm.
Nguyện dâng lên tiếng
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.